Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa. Ngày 10 tháng 12 năm 1936, sau khi vua Edward thoái vị để kết hôn với người mình yêu mà cả vương triều nước Anh không đồng ý, ông đã tuyên bố trong một bài diễn văn của mình rằng:
Một vài giờ trước đây, tôi đã bỏ nhiệm vụ của một hoàng đế nước Anh. Chắc đồng bào đã biết lý do nào mà tôi lìa bỏ ngôi báu. Xin đồng bào hãy tin lời tôi. Tôi không thể nào làm trọn trọng trách đất nước giao phó nếu không có sự giúp đỡ và ủng hộ của người thiếu nữ tôi yêu mến.
Vua Edward đã cho chúng ta thấy một mối tình đậm đà, giàu có những mùi vị kỹ nhưng rất đẹp. Tình yêu khiến người ta sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu. Tình yêu Đức Chúa Trời yêu nhân loại là thiêng liêng cao đẹp hơn rất nhiều, không chi so sánh được. Đó là tình yêu mà Đức Chúa Trời yêu nhân loại tội lỗi, yêu những con người không đáng được yêu. Vì vậy, con người cần đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời như lời Chúa Giêsu dạy: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Theo Ma-thi-ơ chương 22 câu 37. Lời Chúa cho thấy tinh thần đáng phải có của tình yêu mà con người yêu mến Đức Chúa Trời phải như thế nào. Thứ nhất, hết lòng yêu Chúa. Chúa Giêsu đã tóm tắt bổn phận về đạo đức trong từ yêu, cả đối với Đức Chúa Trời và tha nhân. Từ ngữ hết lòng hàm ý những điều như sau: một là tình yêu Chúa phải xuất phát từ tấm lòng chứ không phải bởi môi miệng. Trong thời Cựu Ước, tình trạng suy đồi thuộc linh của dân Chúa thật thảm hại, đến nỗi Đức Chúa Trời phán với tiên tri Ê-sai rằng: vì dân này chỉ lấy môi miệng tới gần ta, lấy môi miệng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Theo Ê-sai chương 29 câu 13. Trong thời Tân Ước, Chúa Giêsu nhắc lại lời phán này để dạy các nhà lãnh đạo Do Thái giáo. Theo Ma-thi-ơ chương 15 câu 8 đến câu 9. Chúa gọi họ là bọn giả hình vì động cơ họ thờ phượng Đức Chúa Trời không do tình yêu thương thúc đẩy, mà do lòng tham muốn, thủ lợi. Chúa là đấng toàn tri, nên Ngài nhìn thấy từng tấm lòng của từng người và hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Theo Giăng chương 2 câu 25b. Khi môi miệng rêu ra là mình yêu mến Chúa, nhưng lòng của chúng ta lại xa cách với Ngài, thì sự thờ phượng cũng sẽ chỉ là hình thức, chẳng có ý nghĩa gì cả. Hành vi tôn giáo hay thái độ cung kính thôi thì cũng chưa đủ, mà còn phải xuất phát từ tấm lòng yêu Chúa chân thành nữa. Nếu không, chúng ta không khác gì những nhà lãnh đạo tôn giáo ngày trước bị Chúa quở trách. Hai là tình yêu Chúa phải được đặt trên hết mọi tình yêu khác. Chúa Giêsu dạy: ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Theo Mác chương 10 câu 37. Yêu thương gia đình là một trong những điều luật của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giêsu dạy, nếu chúng ta đặt tình yêu gia đình lên trên tình yêu Chúa, thì chúng ta không thể phục vụ Đức Chúa Trời và thi hành công tác Ngài giao phó một cách tốt nhất được. Bạn có đặt tình yêu Chúa lên trên hết mọi tình yêu khác không? Nếu không, tình yêu Chúa sẽ bị chi phối bởi những điều thứ yếu trong cuộc đời mà bạn không thể sống cho Chúa hết lòng. Ba là tình yêu Chúa phải được đầy trọn trong lòng chúng ta. Chúng ta không thể yêu Ngài với mức độ 70%, 80% hoặc thậm chí 99%, mà phải là trọn vẹn 100%. Mặc dù không có một thiết bị nào đo lường mức độ tình yêu của một người, nhưng mỗi người đều có thể đánh giá mức độ yêu Chúa của chính mình. Khi yêu Chúa hết lòng, chúng ta mới có thể hy sinh cho Ngài. Kinh Thánh đã kể lại câu chuyện cô Marie là em của ông Lazarơ, người được Chúa Giêsu cứu từ kẻ chết sống lại. Khi nghe Chúa vào làng Bethany, cô Marie đã đến và lấy chai dầu cam tùng hương loại tốt nhất có giá tương đương với 300 ngày công lao động để xức cho Chúa như một dấu hiệu của sự tôn trọng và biết ơn sâu xa trong phong tục thời đó. Cô không thỏa lòng khi chỉ xức cho Chúa từng giọt, nên đã đập bể chai dầu vô cùng quý giá đó mà đổ hết dầu thơm lên đầu Ngài, theo Mác chương 14 câu 3 đến câu 9. Cô Marie đã thể hiện tấm lòng yêu quý Chúa hết lòng và trọn vẹn. Bạn có yêu Chúa bằng cả tấm lòng của mình chưa? Chỉ khi nào bạn và tôi yêu Chúa như vậy, chúng ta mới có thể dẹp bỏ những danh dự của cá nhân để tận hiến đời sống mình cho Chúa trong sự tôn thờ và phục vụ. Thứ hai, hết linh hồn yêu Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời bằng tất cả những gì có trong con người. Thậm chí điều đó không ai có thể thấy bằng mắt thường, nhưng chúng hiện hữu trong con người chúng ta. Đó là linh hồn. Khi con người được tạo dựng, Đức Chúa Trời không chỉ lấy bụi đất nắn lên con người, mà Ngài còn hà sinh khí vào lỗ mũi người, thì người trở nên loài có linh hồn, theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 7. Đức Chúa Trời ban linh hồn cho con người, có nghĩa là Ngài ban sự sống cho con người sở hữu. Vì vậy, Chúa Giêsu dạy, là loài thọ tạo, con người phải yêu mến đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời, không chỉ hết lòng mà còn bằng cả linh hồn. Bạn đã yêu Chúa cách trọn vẹn hết lòng với tất cả những gì mình có chưa? Bạn cần nhớ rằng Đức Chúa Trời không chỉ ban cho bạn linh hồn sống, mà Ngài còn giải cứu linh hồn bạn khỏi hậu quả của tội lỗi trong lửa địa ngục đời đời, để bạn bước vào thiên đàng vinh hiển, nếu bạn bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời mình. Hơn ai hết, con dân Chúa phải yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, vì chúng ta là những người được Chúa giải cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của nó. Đồng thời, nhờ Chúa cứu thế, chúng ta được nếm trải những phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời, trong hiện tại lẫn tương lai. Nên không có lý do gì để chúng ta không yêu Chúa bằng tất cả những gì trong con người chúng ta, hầu cho tình yêu ấy được lan rộng cho mọi người xung quanh mình. Thứ ba, hết ý mà yêu Chúa. Yêu Chúa hết ý có nghĩa là yêu Chúa hết lý trí, hết tâm trí, hết trí khôn của mình. Yêu kính Chúa không chỉ ở tấm lòng, linh hồn mà còn bằng lý trí. Hay nói cách khác, tình yêu của con người đối với Đức Chúa Trời là tình yêu có sự hiểu biết, chứ không phải chỉ yêu một cách mù quáng. Tại sao con người phải hết ý mà yêu Chúa? Vì Ngài là đấng tạo dựng con người, nên Đức Chúa Trời là cha của mọi người, theo Ê-phê-sô chương 4 câu 6. Mặc dù con người có nhìn biết Ngài hay không, thì Ngài vẫn đang cầm quyền tể trị để cung ứng mọi nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh cho con người. Điều đó chứng minh sự hiện hữu rõ ràng của Ngài trong thế gian và trong đời sống con dân Chúa. Vì Ngài là đấng cứu rỗi con người. Lời Chúa dạy, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết, theo Roma chương 5 câu 8. Khi chúng ta còn là người có tội, Đức Chúa Trời đã sai Chúa cứu thế Giêsu đến trần gian để chịu chết trên thập tự giá, trả thay án phạt tội lỗi cho chúng ta, không phải vì chúng ta thánh thiện đủ, mà vì Ngài yêu chúng ta quá đỗi. Chúng ta chỉ thật sự yêu Chúa khi nhận biết tình yêu hy sinh của Ngài dành cho mình, và nhờ đó chúng ta được tha thứ. Sứ đồ Giăng kết luận rằng, như thế, ta yêu Chúa vì Ngài yêu ta trước, theo Giăng nhất chương 4 câu 19. Kính yêu Chúa không phải là tình yêu mù quáng, nhưng có cơ sở dựa trên chân lý là lời Đức Chúa Trời và kinh nghiệm của chúng ta trong mối liên hệ với Ngài. Nên dù bạn là ai, bạn cần nhớ rằng Đức Chúa Trời đã yêu bạn ngay cả khi bạn chưa quay về với Ngài. Khi bạn nhận biết tội lỗi, ăn năn và quay trở lại với Ngài, đặt lòng tin và tiếp nhận Chúa Giêsu, bạn sẽ kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời thật trọn vẹn cho đời sống mình. Là con dân Chúa, chúng ta yêu Chúa vì Ngài là đấng tạo dựng và cứu chuộc. Hơn nữa, Ngài đã yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời, thì không có lý do gì để chúng ta không yêu Ngài. Chúa Giêsu cho biết, Đức Chúa Trời yêu con người là tạo vật của Ngài vô cùng, và Ngài muốn mỗi người đáp lại tình yêu của Ngài bằng cách yêu mến Đức Chúa Trời với tất cả những gì trong con người như tấm lòng, linh hồn và tâm trí. Khi yêu Đức Chúa Trời trọn thành, thì chúng ta mới có thể làm trọn điều răn của Ngài. Tình yêu là mối quan hệ gắn bó chúng ta với Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho bạn và tôi thường xuyên vun đắp để tình yêu Chúa được lớn lên mỗi ngày trong đời sống. Hãy giữ mối tương giao mật thiết với Chúa trong sự cầu nguyện, học lời Chúa, phục vụ Chúa và thông công với nhau trong cộng đồng Cơ Đốc. Có như thế, bạn mới tăng trưởng mỗi ngày trong tình yêu với Chúa và với nhau.
Xin chào các bạn.